là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 28 tháng 10, 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Sẽ là ghi nhận vai trò của các già làng trưởng bản trong việc truyền tải các nghị quyết của Đảng tới đồng bào vùng cao. Cuối chương trình là chuyên mục đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với thành phố Hải Phòng tổ chức ngày hội việc làm năm 2023, kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động. Tham dự ngày hội có lãnh đạo cục việc làm, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng. Tham dự ngày hội về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mỗi năm đào tạo nghề cho trên 20.000 lao động, giải quyết việc làm cho 20.000 tới 22.000 lao động. Khoảng từ 5.000 tới 7.000 lao động chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, trong đó đã chú trọng nhiều kênh giải quyết việc làm, đặc biệt là giải quyết việc làm ngoài tỉnh và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ngày hội việc làm được tỉnh Yên Bái tổ chức thường niên nhằm kết nối cung cầu lao động và giải quyết việc làm bền vững cho người lao động, tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, tạo môi trường điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và người lao động trực tiếp gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động, góp phần hỗ trợ người lao động tìm được việc làm, doanh nghiệp tuyển dụng được nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu lao động, đồng thời kết nối hợp tác đào tạo giữa doanh nghiệp với các trường dạy nghề trong việc đào tạo và cung ứng nhân lực theo nhu cầu sử dụng. Tại ngày hội năm nay có 46 gian hàng giới thiệu, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho người lao động, gồm 18 gian hàng của doanh nghiệp thuộc Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, 15 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Yên Bái, 5 gian hàng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh, 8 gian hàng của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh và các doanh nghiệp xuất khẩu lao động.
Chiều ngày 7 tháng 10, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp xã giao đoàn công tác của Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc do ông Cha Sung Úc, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Dự buổi tiếp còn có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng với đặc điểm địa hình có nhiều điểm tương đồng, trong thời gian qua, Việt Nam và Hàn Quốc nói chung cũng như giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương của Hàn Quốc nói riêng, thường xuyên trao đổi, hợp tác trên một số lĩnh vực. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ nỗ lực cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời tăng cường trao đổi, chia sẻ trong việc thu hút các doanh nghiệp của Hàn Quốc. Thay mặt các tổ chức doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Yên Bái, ông Cha Sung Úc, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Yên Bái dành cho đoàn, đồng thời bày tỏ mong muốn buổi làm việc sẽ là điểm mở đầu và phát triển trong việc hợp tác giữa các doanh nghiệp của Hàn Quốc với tỉnh Yên Bái. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu thêm về tiềm năng, lợi thế và các cơ hội đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Ông Cha Sung Úc mong muốn tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Về phía Hiệp hội sẽ tiếp tục giới thiệu với các doanh nghiệp của Hàn Quốc về Yên Bái để có thêm nhiều sự hợp tác đầu tư trong thời gian tới.
Trong những năm qua, phong trào trồng rừng phủ xanh đất trống đổi trọc đã được huyện Yên Bình triển khai thực hiện khá hiệu quả. Trung bình mỗi năm toàn huyện trồng mới từ 3.200 hectare rừng trở lên, nâng tổng diện tích rừng trồng của toàn huyện lên hơn 37.000 hectare, trong đó có hơn 9.000 hectare được cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC. Đặc biệt thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức trồng cây theo từng thời điểm thích hợp. Trước mắt, huyện lựa chọn 3 giống cây là phong linh vàng, ban trắng, bàng Đài Loan để trồng tại trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị, sau đó mở rộng đến các địa điểm phù hợp để phục vụ du lịch. Tiếp tục thực hiện đề án, huyện Bình chỉ đạo mỗi xã thị trấn đăng ký lựa chọn ít nhất một tuyến đường mẫu có chiều dài tối thiểu 0,5 km để tổ chức trồng cây xanh cao từ 2,5 m trở lên và hoàn thành việc trồng cây trong năm 2023.
Thưa quý vị, trong tháng 8 vừa qua, mưa lũ đã gây hậu quả nặng nề về người và tài sản cho nhân dân huyện vùng cao Mù Căng Chải, ước thiệt hại khoảng trên 20 tỷ đồng. Cùng với chỉ đạo các đoàn công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tỉnh Yên Bái đã trích ngân sách gần 5,2 tỷ đồng hỗ trợ huyện vùng cao Mù Căng Chải khắc phục hậu quả.
trong đó hỗ trợ 54 triệu đồng cho 3 hộ gia đình có người mất, hỗ trợ 57 hộ gia đình bị sập đổ nhà hoàn toàn với kinh phí trên 2,2 tỷ đồng, hỗ trợ 87 nhà bị hư hỏng nặng với kinh phí trên 1,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn hỗ trợ cho 65 nhà phải di dời khẩn cấp với kinh phí 25 triệu đồng một hộ. Cùng với hỗ trợ về vật chất, tỉnh cũng đã huy động gần 3.000 lượt người tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mù Căng Chải. Với nhiều nỗ lực đến nay, cơ bản nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ đã có chỗ ăn ở mới an toàn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Toàn tỉnh hiện có trên 3.000 doanh nghiệp và trên 700 hợp tác xã. Đến tháng 9 năm 2023, tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp là 48.320 người. Các doanh nghiệp hầu hết đều có quy mô nhỏ và vừa, số doanh nghiệp sử dụng từ 500 lao động trở lên không nhiều, tập trung chủ yếu ở các công ty may có vốn đầu tư nước ngoài. Đến tháng 9 năm 2023, toàn tỉnh có tổng số 1.310 doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho gần 25.000 lao động và 148 hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội cho trên 700 lao động. Hiện có 208 doanh nghiệp còn nợ tiền bảo hiểm với số tiền là 35,17 tỷ đồng và 15 hợp tác xã nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động với số tiền 1,2 tỷ đồng. Cũng trong 9 tháng năm 2023, số người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.862 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp là hơn 44 tỷ đồng. Toàn tỉnh hỗ trợ học nghề cho 36 người với số tiền trên 203 triệu đồng. Số người được tư vấn giới thiệu việc làm là 2.967 người.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tích cực tổ chức các hoạt động và nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái trở thành đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy năm 2023. Hiện tại trên địa bàn phường Hồng Hà có 30% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy, 4 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy với 20 thành viên và 13 mô hình điểm chữa cháy công cộng. Để nâng cao năng lực khả năng sẵn sàng ứng phó xử lý các tình huống của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, trong năm 2023, các thành viên trong các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Hồng Hà đã được tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ với tình huống giả định sát với thực tế. Qua đó, người dân nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng cơ bản để bảo vệ tài sản tính mạng khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy góp phần giúp địa phương giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,4 MHz. Tiếp theo là những thông tin chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là sự chỉ đạo chiến lược, cũng được xem như lời hiệu triệu thi đua kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm cán đích các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội 13 của Đảng. Với dung lượng hơn 500 trang, cuốn sách chọn lọc 40 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung cũng như của các lĩnh vực, các khu vực, vùng miền và các địa phương nói riêng. Cuốn sách không chỉ góp phần khẳng định vai trò hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà còn gợi mở, định hướng nhiều nội dung giải pháp quan trọng để các ngành địa phương, cơ quan đơn vị quán triệt nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Phải khẳng định năm 2023 và trong nửa nhiệm kỳ 2021-2025, chúng ta đã từng bước hóa giải và vượt qua các cơn gió ngược mà cả thế giới đang phải đương đầu. Điều này được phản ánh một cách hiệu quả, thực chất qua kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Những kết quả tích cực đạt được trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quan trọng. Trong đó bài học quan trọng mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đó là phải đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, nắm chắc tình hình trong và ngoài nước, phản ứng chính sách chủ động kịp thời, linh hoạt, hiệu quả về những vấn đề mới, khó, phức tạp và nhạy cảm. Như vậy, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh rất rõ tinh thần đoàn kết đã giúp đất nước ta vượt qua những cơn gió ngược mà cả thế giới đang phải đương đầu. Tinh thần ấy phải tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn nữa, bởi ở phía trước là những mục tiêu nhiệm vụ rất nặng nề cho chặng nước rút trong những tháng cuối năm 2023, đồng thời mở ra nhiều thành công cho năm 2024, một năm bản lề để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ quan trọng cho cả nhiệm kỳ 2021-2025. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 30 tháng 8 tới 15 tháng 10, 6 tổ công tác đặc biệt của Bộ Công an triển khai ở 58 địa phương để xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Theo Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, cán bộ công chức đảng viên công an vi phạm nồng độ cồn, tùy vào mức độ khác nhau sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, như kỷ luật, buộc thôi việc hay truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức Bộ Nội vụ, cán bộ công chức viên chức vi phạm luật giao thông đường bộ, tức là đã vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ công chức viên chức. Những việc cán bộ công chức viên chức không được làm, các cán bộ viên chức này cũng vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức và đơn vị, vi phạm đạo đức, lối sống thì sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật hành chính. Nếu cán bộ công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý mà có vi phạm, sẽ bị xem xét kỷ luật bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc. Còn giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thì tùy tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xem xét khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức hoặc bị thôi việc, ông Nguyễn Tuấn Ninh nhấn mạnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên để lấy ý kiến góp ý của dư luận đến ngày 20 tháng 12 năm 2023. Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo thông tư là hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông do hiệu trưởng thường lập thay vì do Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập theo quy định hiện hành. Tại thời điểm này, dự kiến giao việc chọn sách giáo khoa về nhà trường được dư luận ủng hộ. Đây có thể coi là việc phân cấp, phân quyền cho cơ sở trong nỗ lực chấm dứt những lùm xùm bấy lâu nay xung quanh sách giáo khoa. Trong đó có chuyện tỷ lệ chiết khấu quá cao khiến giá sách giáo khoa bị đẩy lên. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký nghị quyết về giám sát chuyên đề về thực hiện nghị quyết 88 Quốc hội khóa 13 và nghị quyết 51 Quốc hội khóa 14 về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014-2022, trong đó vấn đề cung ứng phát hành sách giáo khoa còn nhiều bất cập qua nhiều khâu trung gian. Quy định lựa chọn sách giáo khoa tại thông tư 25 Bộ Giáo dục Đào tạo chưa chặt chẽ, dẫn tới cách thức triển khai không thống nhất giữa các địa phương, tạo ra kẽ hở để trục lợi, cạnh tranh không lành mạnh. Theo thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, lễ hội rạng danh văn hóa ẩm thực Việt, các món ăn của Việt Nam đã xác lập hai kỷ lục. Đây được xem là cơ hội vàng trong việc quảng bá cho du lịch Việt Nam. Đó là bản đồ ẩm thực văn hóa Việt Nam giai đoạn 2 với 126 món ăn đặc sản tiêu biểu và bản đồ trực tuyến có số lượng món ăn Việt Nam nhiều nhất được đóng góp bởi cộng đồng. Theo ông Nguyễn Chủ Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030 xác định văn hóa ẩm thực là dòng văn hóa chủ đạo và ẩm thực cũng đang chứng minh sức hấp dẫn, ẩm thực đặc trưng của điểm đến góp phần thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu bình quân của khách, tăng doanh thu du lịch và tạo nguồn thu cho ngành du lịch tại địa phương. Ẩm thực là tổng hòa của những yếu tố như món ăn ngon, thực phẩm an toàn, vệ sinh, thú vui của người thưởng thức và hứng khởi của người chế biến. Thời gian qua, ẩm thực được khai thác hiệu quả trong hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt trong các chương trình du lịch trải nghiệm văn hóa, với mục đích giới thiệu văn hóa truyền thống của vùng miền. Văn hóa ẩm thực đóng vai trò rất quan trọng trong việc kết nối các dịch vụ du lịch để hình thành sản phẩm du lịch thu hút du khách.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Mỹ và Philippines đã tái khẳng định cam kết đồng minh sau khi xảy ra sự cố va chạm giữa tàu Trung Quốc và tàu Philippines trên Biển Đông. Ngày 27 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Guillermo Teodoro đã có cuộc điện đàm cùng người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin. Hai bên đã trao đổi về vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và Philippines xảy ra đầu tuần này tại khu vực gần bãi biển Cỏ Mây. Sau cuộc điện đàm, hai bên đã ra tuyên bố chung khẳng định các hành động nguy hiểm và bất hợp pháp của Trung Quốc đã gây ra các vụ va chạm, đồng thời nhấn mạnh sự cố này gây nguy hiểm cho các tàu và thủy thủ đoàn của Philippines. Mỹ và Philippines cũng nhấn mạnh hiệp ước phòng thủ giữa hai quốc gia mở rộng với các tàu công cộng, máy bay và lực lượng vũ trang ở bất cứ đâu trên Thái Bình Dương. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định cam kết quốc phòng của Washington và Philippines là bền vững. Cả Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền với bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngày 27 tháng 10, phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Ngân sách, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết ông muốn chia sẻ khoản lợi nhuận từ tăng thuế với người dân Nhật Bản bằng cách cắt giảm thuế và đưa đất nước thoát khỏi tình trạng giảm phát. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định chính phủ sẽ trả lại nguồn thu tăng thêm cho người dân thông qua các khoản thuế tương tự để hỗ trợ các hộ gia đình đang gặp khó khăn trong bối cảnh giá cả tăng cao. Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn sẽ được hỗ trợ miễn thuế. Thủ tướng Kishida khẳng định đất nước cần phải thoát khỏi tình trạng giảm phát bằng mọi giá, thậm chí bằng cách sử dụng các biện pháp như cắt giảm thuế thu nhập. Việc thoát khỏi tình trạng giảm phát cũng sẽ có lợi cho nền tài chính của đất nước. Theo ông Kishida, doanh thu từ thuế thu nhập và thuế cư trú đã tăng hơn 3.000 tỷ yên, tương đương 20 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm qua. Ngày 27 tháng 10, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công tổng lực và hàng loạt mục tiêu trên khắp dải Gaza. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel cho biết các cuộc tấn công đã phá hủy nhiều mục tiêu và đây là cuộc bắn phá ác liệt nhất kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10. Theo số liệu mới nhất của cơ quan y tế dải Gaza, khoảng 7.000 người, trong đó có gần 3.000 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, trong khi phía Israel cũng có hơn 1.400 người thiệt mạng, chủ yếu trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ nhưng không cung cấp thời điểm chi tiết. Trong khi đó, người dân ở dải Gaza đang rơi vào tình trạng cạn kiệt lương thực, nước uống và thuốc men. Cuộc đua xe năng lượng mặt trời thế giới 2023 vừa khai mạc ở Darwin, thành phố phía bắc của Australia trong sự cổ vũ của người hâm mộ. Tham dự chặng đua xuyên xứ sở Kangaroo dài 3.000 km, xuất phát từ thành phố Darwin, vùng lãnh thổ phía bắc và kết thúc ở thành phố Adelaide. Bang Nam Australia là 31 chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời được thiết kế độc đáo đến từ nhiều nước trên thế giới. Đây là cuộc đua xe năng lượng mặt trời uy tín nhất thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1987, theo định kỳ 2 năm một lần, mỗi lần kéo dài 7 ngày. Cuộc đua nhằm hướng tới mục tiêu đưa công nghệ ô tô năng lượng mặt trời trở thành dòng xe phổ biến và khuyến khích sáng kiến tìm giải pháp sử dụng năng lượng sạch thay thế năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị và các bạn, với 13 dân tộc cùng chung sống, trong đó có đến 91% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trong những năm qua, bằng uy tín, tiếng nói và hành động của mình, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, thôn bản đã tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đến người dân và luôn gương mẫu đi đầu, vận động nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên huyện vùng cao Mù Cang Chải. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trong ngôi nhà mới khang trang vừa hoàn thành, gia đình anh Hờ A Châu ở bản Tà Chí Lừ, xã Lạp Bán Tần, huyện Mù Cang Chải đang vận chuyển thóc vào nhà và dự trữ rơm rạ cho châu bò trong mùa đông. Bên cạnh đó, gia đình anh Châu còn xây dựng công trình nhà tắm, nhà vệ sinh để đảm bảo cảnh quan môi trường cũng như thuận tiện cho gia đình sinh hoạt. Sự thay đổi này có sự đóng góp không nhỏ của cấp ủy chính quyền xã cùng với đội ngũ những người có uy tín trong bản. Anh Hờ A Châu, bản Tà Chí Lừ, xã Lạp Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nói:
với sự giúp đỡ của nhà nước, gia đình tôi đã làm được ngôi nhà mới khang trang này. Bên cạnh đó, được sự vận động của người có uy tín trong bản, nên gia đình tôi đã làm nhà vệ sinh cũng như vệ sinh môi trường sạch sẽ để có cuộc sống tốt hơn.
Đường xá sạch sẽ, nhà cửa khang trang, người dân chịu khó lao động sản xuất, thu hút được đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm. Để có được thành quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của ông Thào Dù Sinh, một trong những người có uy tín trong bản Tà Chí Lừ. Với sự chịu thương, chịu khó trong lao động, gương mẫu đi đầu trong các phong trào và luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Gần 10 năm, ông Thào Dù Sinh đã vận động người thân trong dòng họ, người dân trong bản chấp hành tốt các quy định trong hương ước của bản và chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, nhận thấy bản Tà Chí Lừ còn có thể phát triển du lịch, do vậy ông Sinh đã tuyên truyền vận động nhân dân làm nhà vệ sinh, xây dựng chuồng trại xa nhà, nên đã tạo ra bộ mặt nông thôn vùng cao xanh sạch đẹp. Ông Thào Dù Sinh, người có uy tín bản Tà Chí Lừ, xã Lạp Bán Tần cho biết:
là một người có uy tín trong bản làng, do vậy tôi luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Bên cạnh đó, được nhà nước quan tâm xây dựng trường học và hỗ trợ tiền làm nhà cho các hộ nghèo, giống vật nuôi, nên bà con đã có thêm động lực để phát triển kinh tế. Đường giao thông cũng đã được đầu tư, người dân giờ đây đã không còn khó khăn như trước nữa.
Là một người uy tín ở bản Pú Nhu, xã Lạp Bán Tần, ông Lý A Dơ luôn ý thức rằng để có được sự tín nhiệm của người dân trong bản thì bản thân luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Với những khó khăn của địa bàn xã vùng cao, đời sống nhân dân còn nghèo. Nhiều hủ tục vẫn còn tồn tại trong đời sống. Do vậy, để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, ông Lý A Dơ đã gương mẫu trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, ông còn luôn gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông Lý A Dơ, bản Pú Nhu, xã Lạp Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nói:
với bản thân với trách nhiệm của người uy tín là có một cái vụ việc hay có một cái chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước thì muốn tuyên truyền cho người dân tin, hoặc là có một cái vụ tranh chấp xích mích vì trong cộng đồng thì thật sự là tôi sẽ đi vận động tuyên truyền. Thứ hai là sẽ gọi lại những người già trong dòng họ, trưởng bản, bí thư chi bộ cùng nhau tuyên truyền để cương quyết là những cái việc đó để cho nó hoàn thành nhiệm vụ, để đừng có đường đửa để dân sự kiện lên xã này, lên huyện này, để có đơn khiếu kiện khiếu nại. Bản thân tôi thì cũng làm được rất là nhiều việc, không phải là nhiều việc, nhưng mà tuy nhiên là cũng có các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng bản, các ngành trong cộng đồng bản, thì những cái vụ việc tranh chấp xảy ra trong thôn bản thì có ít khi có xảy ra lên trên xã.
Những năm qua, cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải luôn quan tâm động viên kịp thời đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín, để đội ngũ này phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền đến với nhân dân, tuyên truyền vận động người dân phát triển sản xuất kinh tế, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc. Ông Hàng A Ký, trưởng ban dân vận huyện ủy Mù Cang Chải, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải cho biết.
Hàng năm thì huyện tổ chức buổi để gặp mặt, động viên, khen thưởng đối với những người tiêu biểu trong cộng đồng, và đồng thời là cung cấp các thông tin như là báo, rồi là những cái nguồn thông tin liên quan đến các chủ trương, các chính sách cho những người có uy tín này, để người ta có đầy đủ nhiều thông tin hơn trong cái tuyên truyền vận động người dân tại cộng đồng. Và trong các ngày lễ, ngày Tết thì các cấp ủy chính quyền, các cấp trong huyện thì cũng quan tâm động viên thăm hỏi các đối tượng này, để cho tạo động lực trong cái việc mà tiếp tục góp phần cùng với huyện, với xã trong tuyên truyền vận động người dân.
Luôn gương mẫu đi đầu là trung tâm đoàn kết đồng bào các dân tộc, đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín ở huyện vùng cao Mù Cang Chải đã và đang góp phần thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, động viên con cháu, người thân và nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc và tích cực gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các thôn bản vùng cao.
Tiếp theo là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, không phải là kỹ sư nông nghiệp, cũng chẳng qua trường lớp đào tạo gì về trồng trọt, nhưng bằng sự đam mê, tinh thần học hỏi, anh Nguyễn Quốc Tuấn, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, lại biến từ không có kiến thức về trồng nấm thành người nắm giữ cơ sở sản xuất mồng nhĩ lớn nhất tỉnh cho năng suất cao, mỗi năm mang về trên 500 triệu đồng cho gia đình và tạo công việc làm, có thời điểm lên đến hơn 30 công nhân. Cách làm riêng, hướng đi mới và quyết tâm cao đã giúp anh Tuấn thành công trong sản xuất.
Chỉ khoảng vài chục tai mộc nhĩ là có thể có trọng lượng lên đến 1 kg, với giá thành ngay tại xưởng là khoảng 200.000 đồng. Điều này cho thấy sự kỳ công trong quá trình chăm sóc của người chủ đã tạo ra sản phẩm có năng suất chất lượng vượt trội. Cách đây từ 5 tới 7 năm, đối với anh Nguyễn Quốc Tuấn, để có thể tạo ra những cây mộc nhĩ loại A là điều không tưởng, song giờ đây lại trở thành điều không quá khó. Bởi hàng chục năm kinh nghiệm trải qua nhiều thăng trầm với các giống cây nấm đã giúp anh có thêm kinh nghiệm và chọn lựa cho mình giống nấm mộc nhĩ để làm giàu. Anh Tuấn cho biết.
Thực ra cái nấm mộc nhĩ này thì là người dân Việt Nam mình thì ai cũng biết đến. Đây là người ta sử dụng cái nấm mộc nhĩ này thì hầu như là 100% người dân Việt Nam là biết sử dụng nấm mộc nhĩ. Thế còn những cái nấm khác, ví dụ như nấm linh chi, rồi nấm sò, rồi nấm ấy thì bây giờ cũng mới bắt đầu, người dân cũng mới biết sử dụng đến, thì cũng chưa biết là cái dinh dưỡng, những cái tác dụng của nấm nó đến mức độ nào. Nên là cái nhu cầu về khách hàng thì cái nấm mộc nhĩ vẫn là cao nhất. Cái thứ nhất là như thế. Cái thứ hai là nấm mộc nhĩ thì mình có thể là để phơi khô được, lúc tiêu thụ sản phẩm thì nó cũng dễ hơn.
Cũng như các loại nấm khác, mộc nhĩ sinh trưởng và phát triển phụ thuộc vào yếu tố của điều kiện tự nhiên như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Song anh Tuấn nhận thấy khi khoa học càng phát triển, nếu biết cách ứng dụng các kỹ thuật, phương pháp, cách làm có cơ sở thì sẽ hạn chế được những rủi ro. Tận dụng lợi thế của địa phương có nguồn phụ phẩm từ sản xuất gỗ rừng trồng, anh Tuấn đã thu mua keo bồ đề để làm mùn cưa. Từ đó tạo giá để nuôi trồng mộc nhĩ với nguyên tắc sạch và không nấm mốc. Đồng thời anh phối trộn các nguyên liệu để tạo nên giá thể có đủ dinh dưỡng cho các lứa nấm sinh trưởng. Nói về bí quyết, anh Tuấn cho biết.
Cái giá thể mùn cưa thì thường là sau khi về thì mình sàng sậy để bỏ hết những cái tạp chất đi. Thế sau đó thì cho vào phối trộn với lại vôi bột, tỷ lệ của nó là 5%. Đấy, với lại 0,5%, 0,5%, 0,5%, rồi là đến phối trộn thêm, bổ sung thêm lân và đạm để cho kích cái nhiệt độ ủ, đóng ủ lên.
Để tối ưu hóa từng quy trình, anh Tuấn đã đầu tư toàn bộ dây chuyền máy móc hiện đại. Nhà lạnh nuôi cấy nấm đảm bảo không có gió lùa cho bào tử nấm bị xâm nhập tạp chất. Hệ thống khép kín vừa giúp người lao động đỡ vất vả, vừa đảm bảo độ chính xác cho việc nuôi trồng mộc nhĩ, anh Tuấn cho biết thêm.
Máy móc ở đây thì hầu như là anh đã sẵn cũng tương đối là đầy đủ. Từ là máy xúc lật để đưa nguyên liệu vào trong băng chuyền băng tải, rồi là máy đảo trộn nguyên liệu, rồi là máy đóng bịch và băng tải ra, rồi là nồi hấp bịch, hồ đắp khử trùng và cái phòng cấy giống, tức là từ khâu đóng bịch, tức là từ cái bãi tập cái nguyên liệu đến ra đến chỗ nuôi trồng thì hầu như là khép kín.
Trồng nấm mộc nhĩ đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy ở bất kỳ giai đoạn nào cũng đều dẫn đến thất bại, ngay cả khi nấm được cấy giống đưa ra ngoài chăm sóc cũng có yêu cầu cao, anh Tuấn luôn duy trì đủ lượng nước tưới và theo dõi nấm bệnh thường xuyên. Nhờ làm tốt các điều kiện chăm sóc, vệ sinh phòng bệnh nên mỗi năm nhà anh Tuấn sản xuất khoảng 50 vạn bịch mộc nhĩ cho sản lượng khoảng 35 tấn khô trong khoảng thời gian 6 tháng, tập trung vào thời điểm cuối năm. Từ quy mô gia đình, anh Tuấn đứng ra thành lập hợp tác xã nhằm chia sẻ kinh nghiệm, liên kết hợp tác kinh doanh và các thành viên, đồng thời tự tạo cho mình cơ hội để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường, mở rộng quy mô sản xuất nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, đồng thời gợi mở triển vọng phát triển kinh tế cho nhiều gia đình, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương. Đánh giá về hiệu quả của mô hình, bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh nói.
Qua cái thời gian theo dõi đánh giá thì đây là một những cơ sở mà có cái sự phát triển rất tốt và cái sản phẩm làm ra đến đâu thì tiêu thụ hết đến đấy và có uy tín trên thị trường.
Mô hình trồng mộc nhĩ của gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn không phải là mới, song đã mang lại hiệu quả kinh tế bởi sự sáng tạo khoa học trong quy trình sản xuất. Ở con đường làm kinh tế mà anh Tuấn theo đuổi, có sự quyết tâm, dám đầu tư, chấp nhận thử thách và sự không ngừng học hỏi, nỗ lực từng ngày. Đây chính là quả ngọt trong lao động, góp phần tạo dựng uy tín, lòng tin của thị trường tiêu dùng đối với người sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp của tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững.
Quý vị và các bạn về nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.